Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 84. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Liên Hải. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 24 tháng 11 năm 1998. Địa điểm: Phật giáo cư sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh bổn ra, trang thứ 45, hàng cuối cùng. Phật hữu vô số tha hóa tự tại thiên dương. Sở dĩ đắc tự tại thiên dương, diệu một chủ thiên dương, diệu quán tràng thiên dương, dõng mảnh tuệ thiên dương. Lần trước chúng ta nói đến đây, hôm nay chúng ta tiếp tục xem vị thứ năm, diệu âm cú thiên dương. Trong đức hiệu của vị thiên dương này là tượng trưng thuyết pháp. Theo nghĩa rộng mà nói, phàm là chư Phật Bồ Tát đối với chúng sanh mà nói, tất cả pháp đều có thể nói là diệu âm cú. Bởi vì họ nói mỗi chữ mỗi câu đều là giúp cho chúng ta phá mê khai ngộ, đều là hướng dẫn chúng ta minh tâm kiến tánh. Cho nên âm thanh của họ, câu chữ toàn là vi diệu. Nếu nói từ nghĩa hẹp, diệu âm cú chính là chuyên chỉ cho câu vạn đức hồng danh. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật vì sao nói danh hiệu A Di Đà Phật là câu diệu âm? Đây chính là điều cổ đức nói chư Phật đã nói pháp môn vô lượng vô biên, cuối cùng tổng kết quy về tịnh độ. Cũng giống như Kinh Hoa Nghiêm vậy, Hoa Nghiêm đến cuối cùng Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện dương quy về Cực Lạc. Bộ kinh này mới thật sự được cứu cánh viên mãn. Nếu như quy kết cuối cùng này không phải rốt ráo viên mãn. Kinh này sẽ không thể gọi là đệ nhất kinh, không thể xưng là kinh điển đại thừa rốt ráo liễu nghĩa. Quy kết đến tịnh độ, trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy 48 nguyện của Di Đà. Xưa nay tổ sư đại đức đều công nhận nguyện thứ 18 là đệ nhất. Nguyện thứ 18 chính là nguyện mười niệm tất sanh, cũng chính là trong kinh Di Đà nói cho chúng ta chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Từ đó có thể biết danh hiệu Di Đà là nơi tổng kết của tất cả pháp. Danh hiệu này chính là rốt ráo liễu nghĩa đệ nhất diệu âm cụ. Ngày xưa Bồ Tát Thiên Thân tạo giảng sanh luận cũng đã hiển thị ra ý nghĩa này rồi. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong Vô Lượng Thọ Kinh chú giải từng nhiều lần trích dẫn cách nói của Bồ Tát Thiên Thân để thuyết minh cho câu danh hiệu này là rốt ráo liễu nghĩa. Chúng ta học Phật, phương pháp đơn giản, ổn định nhất, phương pháp nhanh chóng nhất, không gì bằng chấp trì danh hiệu. Trong giảng đường phân tích những đạo lý này, nói rõ về chân tướng sự thật, chứ vậy là đích thân nghe được. Trong niệm Phật đường thân chứng, thân kiến, tăng trưởng tính căn, niệm căn của chúng ta, cũng chính là tăng thêm chúng ta trong đời này chắc chắn được sanh tịnh độ, nhất định thành tựu viên mãn. Đức hiệu vị Thiên Vương thứ sáu là Diệu Quang Tràng Thiên Vương. Diệu là chỉ cho pháp hiển thị pháp môn. Quang minh cao tổ, ý nghĩa này vẫn là sâu rộng vô hạn. Nếu như chúng ta chỉ nói Phật pháp, vi diệu quang minh cao tổ, ý nghĩa này cũng không sâu. cũng không rộng. Chắc chắn không phải cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm chúng ta phải hướng đến điều sâu rộng vô cùng để quan sát, để tư duy, sau đó chúng ta sẽ thể hội được tất cả pháp thế xuất thế gian. Không có pháp nào không diệu. Đây là cảnh giới Hoa Nghiêm. Đây là cảnh giới chân thật. Vì sao nói không có pháp nào không diệu? Trong kinh này Đức Phật nói với chúng ta: tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trị. Nếu như có một pháp không diệu, làm thế nào có thể đồng duyên chủng trị? Duyên là viên mãn, chủng trí là trí tuệ rốt ráo viên mãn mà Như Lai chứng được. Từ đó có thể biết tất cả chư pháp đều diệu, không có pháp nào không diệu. Nếu như quý vị muốn hỏi rốt cuộc đây là đạo lý gì, thật sự mà nói, lý rốt ráo là đồng một chân như bản tánh hiện ra. Vậy làm sao không diệu được? Chúng ta nhìn không thấy, nhìn không ra chỗ diệu. Trong kinh chúng ta đọc được cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, trong kinh trần thuật cho chúng ta cảnh giới của chư thiên. Chúng ta thể hội được quả thật là vô cùng vi diệu. Nhưng chúng ta nhìn thấy nhân gian, trong pháp giới con người, thật khó để nhìn ra chỗ diệu. Chúng ta sống trong pháp giới này, thể hội được pháp giới này không viên mãn, khiếm khuyết rất nhiều. Đúng là vì không như ý thường 8-9 phần. Quả thật là như vậy ư? Quý vị tại thế gian này còn có thể có một hai việc vừa lòng như ý sao? E rằng cũng không có. Sự việc không như ý thường 8-9 phần, đó cũng là người rất may mắn trong thế gian này rồi. Họ còn có một hai việc như ý. Sợ là không ít người trong đời này một việc như ý cũng không có được. chúng ta bình tĩnh quan sát, đúng là có thật, không phải là thiểu số, cho nên thế gian này không viên mãn, khiếm khuyết rất nhiều. Tình hình ác đạo càng không cần phải nói. Chúng ta nhìn không ra chỗ diệu của tất cả pháp. Đây chính là do bản thân chúng ta mê thất tự tánh, cho nên mới sinh ra hiện tượng này. Trong kinh Phật nói, cũng là người hiện tại chúng ta nói nhận thức sai. Chúng ta nhìn sai rất nhiều sự việc. Nếu như chúng ta cũng có thể giống như Như Lai, chánh tri, chánh kiến, tự nhiên có thể nhìn ra thập pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm. Đều là diệu pháp. Đều là tánh đức hiện ra. Không có pháp nào không xưng tánh. Vì làm sao mà không diệu? Diệu quang tràng cũng có thể nói nó là diệu tướng trang nghiêm. Diệu tướng trang nghiêm nhất định là tánh tướng không hai, chẳng phải không, chẳng phải có. Trong kinh cũng có nói sự có lý không, tướng có thể không. Nói với chư vị rằng những cách nói này vẫn là phương tiện mà nói. Chúng ta phải hiểu được ý của Phật, không được chấp trước âm thanh danh tự. Của Phật nói nếu như chúng ta phân biệt âm thanh danh tướng của Phật thuyết pháp, chúng ta sẽ không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nhưng rất nhiều người đọc kinh chấp trước tướng danh tự, nghe pháp chấp trước tướng âm thanh. Tình hình này từ xưa đến nay rất thường thấy. Cho nên Mã Minh Bồ Tát trong Đại Thừa Khởi Tín Luận hướng dẫn chúng ta, dạy cho chúng ta lìa tướng ngôn thuyết. Lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Có thể đọc tụng, nghe pháp như vậy, quý vị chắc chắn ngộ nhập. Ngày nay chúng ta không thể ngộ nhập, chính là chấp trước ba tướng này. Chấp trước một trong ba loại tướng này thì sẽ không khai ngộ được. Bồ Tát Mã Minh đã nói, cũng chính là Phật ở trong kinh đã nói, ly tất cả tướng, tức tất cả pháp. Chính là ý nghĩa này vậy. Những lời này nói ra dễ dàng, làm được thì rất khó. Khó ở đâu ư? Trước tướng đã biến thành tập khí. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, nơi nơi chấp trước, thời thời chấp trước, niệm niệm chấp trước, dưỡng thành một tập quán rất kiên cố, không dễ dàng rời được. Phật Bồ Tát khuyên rằng chúng ta phải lìa tướng. Bản thân chúng ta bắt buộc phải khắc phục chướng nạn này, chướng ngại khó khăn. Sau đó sự tu học của chúng ta tự nhiên sẽ có thể khế nhập cảnh giới tốt đẹp, liền có thể thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng là diệu quang tràng hiển thị ra. Vị thứ bảy, tịch tỉnh cảnh giới môn thiên dương. Danh hiệu này hiển thị ý nghĩa rất sâu, đối với người tu hành chúng ta mà nói rất quan trọng. Ngài cũng là dạy cho chúng ta chỗ nhập môn. Tịch tỉnh cảnh giới môn. Cảnh chính là cửa. Là nơi khế nhập. Làm thế nào mới gọi là tịch? Tịch là bất động, cho nên gọi là tịch tỉnh. Chúng ta nếu muốn nhập môn, đầu tiên phải định tâm trở lại. Chúng ta học Phật, nghe kinh, nghiên cứu giáo lý, không thể khai ngộ. Niệm Phật không đạt được nhất tâm. Trong cuộc sống thường nhật, không thể làm được tâm bất điên đảo. Những thứ này chính là công phu đắc lực, giải hành không đắc lực. Nguyên nhân không đắc lực chính là tâm của chúng ta nóng nảy, động loạn bất an. tạo thành hiện tượng này. Chúng ta có phiền não. Phiền não chính là tương động, khởi tâm động niệm. Cảnh giới sáu trần bên ngoài, thứ gì cũng là mê hoặc. Là một sự mê hoặc không tốt. Hậu quả là cuộc sống của chúng ta vô cùng khẩn trương. Cho nên có rất nhiều người ban đêm nếu như không dùng thuốc an thần, họ không thể ngủ được. Vì thế trong tất cả các loại thuốc, thuốc an thần là thuốc bán chạy nhất. Rất nhiều người không thể thiếu được nó. Đây là việc không tốt. Có người hiện đại thật sự mà nói, cuộc sống an vui khua xa người ngày xưa rất nhiều. Người xưa không cần nói quá xa, 100 năm, 50 năm về trước. Người của 50 năm về trước còn có một chút gì gọi là con người. Đích thực là họ còn có một vài việc gọi là cảnh đẹp, ý vui. Còn có thể sống cuộc sống của người bình thường. Thể hội được chân thiện mỹ huệ trong cuộc sống nhân sanh, có thể thể hội được một số điều, tâm của họ thanh tịnh. Có thời gian, có công phu, có khả năng thưởng thức. Trong thưởng thức niềm vui của cuộc sống, niềm vui của đại tự nhiên, niềm vui trong lời giáo huấn của thánh hiền, họ có thể đạt được vài phần. Người hiện đại thì rất khó. Người hiện đại sống trong môi trường bận rộn, dội dã, kích động, niềm vui của nhân sanh họ không có thời gian để thưởng thức. Họ cũng không có năng lực thưởng thức, càng không có công phu để thưởng thức. Cho nên người hiện đại, cuộc sống vật chất tuy rất đầy đủ, cuộc sống tinh thần là trống rỗng, vô cùng khổ não. Sau khi làm xong công tác, chỉ có một phương pháp, nghĩ đủ thứ các thứ thuốc gây mê để làm cho thân tê dại, để cho bản thân nghỉ ngơi một chút. Đây là người hiện đại. Làm thế nào mới có thể sống cuộc đời thật sự? Nói ra thì người hiện đại làm không được. Làm không được, chúng ta cũng phải nhắc nhở. Giảm nhẹ phân lượng công việc, giảm nhẹ thời gian làm việc. quý vị mới có thể khôi phục trở lại bình thường, khôi phục đến tâm địa bình tĩnh. Có thể làm được chăng? Thật sự mà nói, có thể làm được. Chỉ cần quý vị giảm thiểu tham sân si, quý vị liền có thể làm được. Nhìn thấy người ta một tháng kiếm mấy vạn, mười mấy vạn, quý vị một tháng kiếm được 1-2 ngàn cũng có thể sống rất tốt, hà tất phải so sánh với người ta? Quý vị nếu như niệm niệm đều muốn cạnh tranh, niệm niệm đều phải hướng lên cao mà bám víu, quý vị bắt buộc phải dứt bỏ mất cuộc sống nhân sanh trong đời này. Không có ý nghĩa gì cả, được không bằng mất. Đến cũng không không, đi cũng không không. Quý vị được không bằng mất. Bất luận là cạnh tranh như thế nào, tranh đến cuối cùng vẫn là không. Quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý này rồi, hiện tại ngày tháng sẽ sống dễ thôi, kiếm tiền hoàn toàn không khó. Chỉ cần có thể sinh sống là được. Quý vị tự tại biết bao. Tôi trước đây ở giảng kinh, còn nhớ tôi cũng đã khuyên qua chư vị đồng tu, quý vị chăm chỉ làm việc kiếm tiền một năm kiếm được tiền rồi, tiêu 3 năm cũng không hết. Có thể dùng thời gian 2 năm để niệm Phật, không làm gì. Quý vị nói xem tự tại biết bao. Không cần cạnh tranh với người ta. Chúng ta cần những gì? Cần có thời gian rảnh rỗi. Cần có thời gian để hưởng thụ hoàn toàn thuộc về bản thân mình. Đây là công phu tịch tỉnh. Trong danh hiệu này hàm nghĩa rất hay. Bắt buộc chúng ta trong tất cả các pháp thật sự có thể làm không giữ không xả. Quý vị sẽ nhìn thấy cảnh không. Căn cảnh đều là không. Đó chính là cửa. Quý vị đã khế nhập rồi. Cửa là một ví dụ. Cũng chính là quý vị thật sự thể hội được. Cảnh giới của Phật Bồ Tát quý vị thể hội được. Thể hội được thì quý vị chứng đắc. Khế nhập. Cảnh giới tịch tỉnh. Nho gia gọi là thành ý. Nho gia nói cũng rất hay. Thành ý mà sau đó chánh tâm. Chữ thành này nói như thế nào? Tiên sinh Tàn Quốc Phiên định nghĩa cho chữ này rất hay. Ông nói, một niệm không sanh gọi là thành. Cách nói này rất có lý, nói rất hay. Nói cách khác, trong tâm quý vị mới khởi một niệm, tâm quý vị đã không thành. Một niệm không sanh là thành. Chư vị đọc Liễu Phàm Tứ Quấn, trong Liễu Phàm Tứ Quấn có một số chú giải. Nêu một thí dụ, vẽ bùa. Vẽ bùa niệm chú. Bùa chú có lúc rất linh nghiệm. Nó làm thế nào mà linh nghiệm được thành tâm? Cho nên người vẽ bùa ngày ngày phải luyện tập, phải vẽ rất thuộc, phải vẽ rất nhanh. Bởi vì họ trong thời gian ngắn, một niệm không sanh mới có thể làm được. Họ một nét này sau khi vẽ xuống, một lá bùa vẽ xuống, vẽ thành công rồi, một niệm không sanh thì bùa này mới linh. Nếu như trong lá bùa này lúc vẽ bùa động một ý niệm, lá bùa này sẽ không linh. Thành tức linh. Niệm chú cũng vậy. Cho nên quý vị hiểu được, chú càng dài càng khó niệm. Vì sao vậy? Trong đó xen tạp vọng tưởng. Xen tạp một vọng tưởng, chú sẽ không linh. Thần chú Lăng Nghiêm dài như vậy, trong đó một vọng niệm không xen tạp, chú Lăng Nghiêm niệm mới linh. Quý vị nghĩ thử xem, người niệm chú Lăng Nghiêm rất nhiều, người niệm chú Lăng Nghiêm linh cảm, dường như chúng ta một người cũng không nhìn thấy. Vì sao vậy? Dài quá. Trong đó không xen vọng tưởng rất khó. Người niệm chú Đại Bi Linh, chúng tôi từng thấy qua. Chú Đại Bi ngắn, thời gian ít, có thể trong lúc niệm này một vọng niệm cũng không sanh khởi chú Đại Bi Linh. Cho nên nói, có người niệm linh, có người niệm không linh. Điều này không có gì kỳ lạ, không có gì bí mật cả. Người tâm thành niệm thì linh, không thành thì không linh. Quý vị có thể thành tâm, quý vị cũng linh. Nếu như hiểu được đạo lý này, quý vị liền rõ ràng trước đây Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta, tụng kinh không bằng niệm chú, kinh dài chú ngắn. Niệm chú không bằng niệm Phật. Danh hiệu A-di-đà Phật bốn chữ càng ngắn hơn. Quý vị trong lúc niệm một câu danh hiệu Phật này, một vọng niệm không xen tạp, câu Phật hiệu này liền linh. Đạo lý là một. Cho nên nói càng ngắn càng dễ thực hành. Lúc niệm đích thực là không xen tạp. Thường nói không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, chắc chắn có hiệu quả. Năm xưa tôi khuyên đồng tu niệm Phật, niệm A-di-đà Phật, niệm 10 câu. 10 câu A-di-đà Phật, niệm 4 chữ hay niệm 6 chữ đều được. 10 câu A-di-đà-phật, 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 liên tục niệm 10 câu. Trong 10 câu chắc chắn không xen tạp vọng tưởng. 10 câu này hiệu quả không thể nghĩ bàn. Quý vị chỉ cần thời gian 1 phút là có thể niệm xong. 1 phút không xen tạp vọng tưởng, người thông thường có thể làm được.
Một
ngày niệm 9 lần,
đặt
ra 9 lần là số lần tối thiểu. Một ngày niệm 9 lần, một lần chỉ niệm 1 phút. 10 câu danh hiệu Phật, 10 câu danh hiệu Phật này đích thực làm được, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. 10 câu, từng câu từng câu niệm không có gián đoạn. 9 lần này là sáng sớm thức dậy niệm một lần. Thức dậy sau khi quý vị rửa mặt súc miệng, cung kính chắp tay, có tượng Phật thì hướng đến tượng Phật, không có tượng Phật hướng về hướng Tây, niệm 10 câu A-di-đà Phật. Tối đến một lần, buổi tối trước lúc đi ngủ, đây là 2 lần. 3 bữa ăn, trước lúc ăn cơm, niệm 1 lần, vậy là 3 lần. Bình thường, trước khi ăn niệm chú cúng dường, chúng ta niệm A-di-đà Phật. Niệm 10 câu A-di-đà Phật, tâm sẽ rất thanh tịnh, vô cùng nhiếp tâm. Còn 4 lần nữa, chính là quý vị buổi sáng, vào lúc đi làm, tan tầm, buổi chiều đi làm, tan tầm. Trước lúc làm việc, quý vị niệm một lần. Sau khi tan tầm, cũng niệm một lần. Một ngày 9 lần. 9 lần này chắc chắn không thể thiếu. Phương pháp này rất tốt. Rất nhiều đồng tu nghe rồi, y theo phương pháp này mà tu, đến nói với tôi rất có hiệu quả. Quý vị phải duy trì một đời như vậy không gián đoạn. Ngoài 9 lần ra có thể niệm hay không? Có thể, tùy thời đều có thể niệm được. Đó gọi là tán khóa. 9 lần này là định khóa, nhất định không thể thiếu được. Tán khóa nhiều ít cũng không sao, dễ dàng thực hành. Công phu dễ dàng đắc lực. Đây là thành tâm niệm, chân tâm niệm. Thành chính là không lừa dối. Trong tâm không có tư dục, không có chấp trước. Tâm này thanh tịnh. Tâm thanh tịnh hư vô, nó sẽ linh. Nho giáo nói, vậy nên chí thành của thiên hạ, tức chí hư của thiên hạ vậy. Trong tâm quý vị không có vọng niệm, đây là tâm chân thành. Người tu hành chúng ta, nói người tu đạo, đạo là gì? Đạo chính là thành, chính là chân. Nếu quý vị hỏi tâm này là như thế nào? Tâm này linh, minh, vô trước. Đại sư Huệ Năng nói, bổn lai vô nhất vật. Đây là chân tâm, là tự tánh. Tuy nó thứ gì cũng không có, nhưng nó minh. Minh là hiểu rõ, không hồ đồ. Mọi thứ rõ ràng, mọi thứ sáng suốt. Nó linh. Cho nên thánh nhân, chư Phật Bồ Tát trong cuộc sống thường nhật, xử sự đối nhân tiếp vật, họ thật sự làm được như Phổ Hiền Bồ Tát nói, hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Họ làm được. Lúc cảnh giới hiện tiền, họ có thể thuận ứng. Đây chính là hàng thuận, chính là tùy hỷ. Lúc chưa đến, họ nhất định không có mong cầu. Lúc qua đi, họ nhất định không có lưu luyến. Nếu như có lưu luyến thì có ô nhiễm. Không có, giống như tấm kính vậy. Vật tướng không hiện tiền, tuyệt đối không mong cầu nhanh chóng đến, không có ý niệm này. Qua đi rồi, kính sạch sẽ, tuyệt đối không có nhiễm trước. Không những lúc đi rồi không nhiễm trước, cho dù lúc hiện tiền cũng không nhiễm trước. Lúc chúng ta đang soi gương, trong gương hiện lên khuôn mặt chúng ta, hiện lên tướng của chúng ta, gương cũng làm gì có nhiễm trước. Đây chính là hiện tại không tạp. Gọi là hư, đây gọi là thành. Thành thì linh minh. Trong Phật Pháp, công phu thánh hiền chính là tịch tỉnh. Nhưng phàm phu yêu thích náo nhiệt, yên tĩnh không được, vậy thì rất khó. Phật đối với loại chúng sanh này chỉ có thể kết thiện duyên với họ mà thôi. Vì sao vậy? Họ không phải là pháp khí, họ không thể tu đạo. Vậy là không thể tu đạo, họ không tĩnh lặng được. Nói Phật Pháp cho họ nghe, để cho họ biết một ít Phật Pháp thường thức, gieo vào một hạt giống Phật Pháp trong A Lại Gia Thức. Trong đời này chắc chắn sẽ không khởi hiện hành. Trong đời này nếu như muốn có thể khởi hiện hành, khởi tác dụng, tâm nhất định phải tỉnh trở lại. Niệm Phật đường chính là giúp cho chúng ta tỉnh tâm, giúp chúng ta đạt được một nơi có cảnh giới tịch tỉnh. Đây là tăng thượng duyên cho chúng ta tu hành. Chúng ta trong một đời tu học có thể thành tựu hay không? Thèn chốt do nơi đây. Nhất định không được sơ suất. Có lẽ có đồng tu muốn hỏi, chúng ta vì sao không tĩnh lặng lại được? Dục vọng, vọng tưởng của quý vị quá nhiều, cho nên không tỉnh lại được. Dục vọng, vọng tưởng của quý vị toàn là giả, nhất định không phải sự thật. Đúng là đến cũng không không, đi cũng không không. Vọng tưởng của quý vị cũng là không không. Quý vị biết tất cả pháp không, thì vọng tưởng của quý vị sẽ giảm nhẹ. Vọng tưởng giảm nhẹ, tâm quý vị liền định trở lại, dần dần liền trở về với thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Tâm thanh tịnh chính là cửa. Tâm thanh tịnh chính là đạo. Quý vị nhập môn, quý vị chứng đạo rồi. Cho nên chữ tịnh này vô cùng quan trọng. Phàm phu không biết cảnh giới trong tịnh, không biết hưởng thụ sự thanh tịnh. Sự hưởng thụ này nhất định không phải người thế gian hưởng thụ ngũ dục lục trần có thể sánh được. Nếu như niềm vui ngũ dục lục trần hơn hẳn niềm vui của tịch tịnh, chư Phật Bồ Tát vì sao không đi hưởng thụ niềm vui ngũ dục lục trần? Họ có trí tuệ, có năng lực, có được niềm vui của ngũ dục lục trần rất dễ dàng. Với họ không khó. Họ vì sao lại xả bỏ? Chúng ta lấy Phật Thích Ca Mâu Ni làm gương. Phật Thích Ca Mâu Ni có cơ hội làm quốc vương. Ngài có trí tuệ, có đức năng, Ngài còn có thần thông. Với Ngài làm quốc vương để thống nhất toàn Ấn Độ, có thể làm được hay không? Làm được. Không phải không thể làm được. Tại Trung Quốc, Khổng Lão Phu Tử của Trung Quốc, Khổng Lão Phu Tử có trí tuệ, có năng lực, đồ đệ còn có nhân tài. Ông có 3.000 đệ tử, trong đó có 72 người hiền. Các loại nhân tài đều có. Ông nếu như vào thời này làm cách mạng, lật đổ một chính quyền để lên thay thế, sau đó lại thống nhất thiên hạ, ông có thể làm được. Vì sao không làm? Điều đó không có tịch tịnh an vui. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni ba y một bát, người thông thường chúng ta nhìn thấy Ngài tu khổ hạnh, thị hiện làm gương hướng dẫn cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta. Trên thực tế Ngài hưởng thụ niềm vui tịch tịnh. Người thế gian chúng ta không thể nào thể hội được. Tuyệt đối không phải nói sự thị hiện này của Phật Thích Ca Mâu Ni cố ý thị hiện khổ hạnh để khuyên nhủ chúng ta. Ngài ở đó hưởng niềm vui. Nói tu khổ hạnh chúng ta hiểu, nói hưởng niềm vui thì chúng ta không hiểu. Vì sao vậy? Không phải là cảnh giới của chúng ta. Thiên nhân hiểu được, cho nên thiên nhân tôn kính Ngài. Thiên nhân lấy gì làm niềm vui? Dùng thiền duyệt làm niềm vui. Thiền duyệt là tịch tịnh. Ý nghĩa này rất sâu. Bản thân chúng ta nếu không có vài phần tương ưng, rất khó thể hội được. Dưới đây là vị thứ 8, Diệu Luân Trang Nghiêm Tràng Thiên Dương. Phật Pháp ban đầu lấy luân tướng để làm tiêu chí. Thế Tôn tại Dương Lộc Uyển thuyết pháp cho 5 người tu hành, tức gọi là chuyển pháp luân. Năm người này sau khi nghe pháp rất khâm phục ngài, bái ngài làm thầy, trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn, xưng là năm vị tỳ kheo. Đây là tăng đoàn xuất hiện đầu tiên tại thế gian chúng ta. Thuyết pháp xưng là chuyển pháp luân. Trong tất cả hình tướng chỉ có luân tướng có thể hiển thị viên mãn. Chúng ta tỉ mỉ mà tư duy, trong loại hình tướng nào chúng ta có thể nhìn ra động tĩnh, đồng thời không hữu, đồng thời trong tất cả vật tướng này rất khó nhìn được. Tướng của luân nhìn thấy được, luân là hình tròn, là một hình tròn. Xung quanh hình tròn là động, tâm tròn là tỉnh. Trong hiện tượng này nhìn thấy động tỉnh là một không phải hai. Trong động có tỉnh, trong tỉnh có động. Động không rời tỉnh, tỉnh không rời động. Xung quanh của luân là có, tâm là không, tâm vòng tròn là không. Nếu như tấm vòng tròn là có, vậy thì hỏng, luân này sẽ không động. Tấm vòng tròn chắc chắn là không, xung quanh nó mới có thể vận động. Nếu như tâm có, luân này chắc chắn sẽ không động, đứng yên. Cho nên trong tướng trạng này nhìn thấy không hữu là một, không phải hai. Đây chỉ là một sự tượng trưng, là một biểu pháp. Phật để cho chúng ta lãnh hội từ trong hiện tượng này chân tướng sự thật, vật vật của thế xuất thế gian đều là như vậy. Tất cả các pháp từ đâu mà phát sanh? Từ trong chân như bản tánh biến hiện ra. Chân như bản tánh là không, trong đây không có một vật. Tuy không có một vật có thể hiện tất cả các vật, cũng giống như tâm vòng tròn vậy, tâm thứ gì cũng không có, nó có thể hiện xung quanh. Vạn sự vạn vật xung quanh đều không thể thoát ly tâm vòng tròn. Trong sự tuần hoàn đó rất có quy luật. xa rời tâm thì không có dạng vật. Cho nên trong kinh Phật nói với chúng ta, hợp pháp giới y bảo chánh báo trang nghiêm là sự, là tướng, là xung quanh của vòng tròn. Thể tánh của nó chính là tâm vòng tròn. Quý vị hiểu rõ đạo lý này mới có thể nắm vững nguyên lý, nguyên tắc của vũ trụ nhân sanh. Bất luận ứng dụng vào một pháp nào cũng đạt được thành tựu viên mãn. Dùng vào việc dưỡng sinh, đây là điều cơ bản nhất. Mỗi một người đều hy vọng thân thể mình mạnh khỏe trường thọ. Vì sao không đạt được mục đích này? Là quý vị không biết dưỡng thân mạng của mình. Tại sao không biết dưỡng? Tâm là thanh tịnh, tâm là hư không. Thân thể đó là xung quanh vòng tròn, nó là phải động. Người hiện tại cũng có người chú ý đến vận động rất quan trọng. Mỗi ngày đều coi trọng thời gian cố định để vận động. Xung quanh là đang động. Nhưng vấn đề là ở đâu? Tâm của họ cũng đang động. Vậy là hỏng rồi. Cho nên vẫn không mạnh khỏe, vẫn sanh bệnh. Phật nói với chúng ta, quý vị hiểu được nguyên lý này, tâm không thể động, tâm không được có. Trong tâm họ có rất nhiều lo lắng, vướng bận, rất nhiều vọng tưởng, chấp trước, thì phiền phức lớn rồi. Có một thứ cũng ghê gớm lắm rồi, quý vị còn có nhiều như vậy, thì làm sao mà không nguy được? Chư Phật Bồ Tát biết cách dưỡng sanh. Biết cách dưỡng sanh, họ sẽ biết cách dưỡng tâm. Trong tâm họ một niệm không sanh. Không những trong cuộc sống thường nhật, lúc không tiếp xúc với tất cả người sự vật, họ một niệm không sanh. Cho dù lúc tiếp xúc với tất cả chúng sanh, vẫn là một niệm không sanh. Đây mới là chỗ cao minh. Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện tại thế gian chúng ta, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Nếu chúng ta hỏi Ngài, Ngài động tâm hay chưa? Không động tâm, không khởi ý niệm. Ngài có thuyết pháp hay không? Bản thân Ngài nói Ngài không thuyết pháp, một chữ cũng không nói. Nếu ai nói Phật thuyết pháp, đó là hủy bán Phật. Rõ ràng thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, làm sao mà không có thuyết pháp? Hóa ra là nói mà không nói, không nói mà nói. Nói là gì? Là thân đang động, miệng đang động, tâm không động. Thân và miệng thuyết pháp cho quý vị, tâm không động. Phàm phu chúng ta thuyết pháp cho người, thân khẩu tâm tất cả đều động. Bản lĩnh của Phật chúng ta biết hay không? Muốn học Phật không có gì khác, chính tại những nơi này mà học. Học gì? Khẩu động thân động, tâm bất động. Trong miệng có, thân có, trong tâm không có. Quý vị học thành công rồi. Trong tâm thật sự không có, thân khẩu có thể làm được hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Quý vị mới có thể làm được thuận ứng. Phàm phu chúng ta phiền phức là không thể thuận ứng. Tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, bản thân khởi tâm động niệm. Hơn nữa tồi tệ nhất chính là muốn vật thuận ta, không phải ta thuận ứng tất cả chúng sanh, hy vọng tất cả chúng sanh thuận ứng mình. Quý vị nói xem có tồi tệ hay không? Phiền phức lớn rồi. Quý vị và pháp tự nhiên hoàn toàn trái ngược nhau. Quý vị không phải thuận ứng pháp tánh, là trái ngược với pháp tánh. Tùy thuận pháp tánh chính là tích lũy công đức. Trái với pháp tánh chính là tạo tác tội nghiệp. Tất cả đại kinh đại luận đều tràn thuật cho chúng ta về đại đạo lý này. Chúng ta nghe có hiểu hay không? Có nghe rõ ràng hay không? Có muốn học tập hay không? Muốn học tập, chúng ta ở đây cũng lãnh ngộ được sơ sơ. Bắt đầu học từ đâu? Từ hàng thuận chúng sanh mà học. Không nên cầu người khác thuận ta, ta học thuận theo chúng sanh. Thuận chúng sanh, vậy chúng sanh tạo ác, ta cũng tùy thuận họ sao? Chúng sanh giết người phóng hỏa, ta cũng tùy thuận họ sao? Vậy thì quý vị sai rồi. Trong hàng thuận chúng sanh có trí tuệ, không phải cảm tình. Không phải tùy thuận theo cảm tình. Tùy thuận trí tuệ. Tùy thuận trí tuệ là bản thân nhất định không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước. Ta tùy thuận luyện công phu này, luyện không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, cho nên trong tùy hỷ mới thành tựu công đức. Đây là công đức. Quý vị có thể trong tất cả cảnh duyên, trong tất cả hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm động niệm là công phu. Quý vị đạt được là gì? Đạt được minh tâm kiến tánh. Xưng tánh khởi dụng là thứ quý vị sẽ đạt được, chính là chư Phật Như Lai tùy loại hóa thân ứng cơ thuyết pháp. Đó là đức. Thành tựu công đức của quý vị. Phổ Hiền Bồ Tát hướng dẫn, căn bản chính là khai mở tâm lượng. lấy tận hư không biến pháp giới làm cảnh giới. Cho nên có thể đạt đến cảnh giới này, ngày nay chúng ta không có, đều là dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân để làm cảnh giới. Chúng ta trong đời này không thể nào đột phá được. Không những đời này không thể đột phá, đời đời kiếp kiếp không thể đột phá. Quý vị nói xem đáng thương biết bao. Phạm vi sinh sống của chúng ta nhỏ bé biết bao, vì sao lại làm cho nhỏ đến như vậy? Tự bản thân tạo thành. Đúng như cổ đức đã nói, mua dây buộc mình. Phạm vi này không phải là người khác vẽ ra cho chúng ta, mà bản thân chúng ta tự vẽ. Hơn nữa càng vẽ càng nhỏ. Cuộc sống này mới thật sự đáng thương. Càng nhỏ thì càng tạo nghiệp. Làm gì có thể sánh với phạm vi sinh hoạt của Bồ Tát, là dùng pháp giới hư không để làm cảnh giới. Quý vị nói xem tâm lượng đã lớn biết bao. Vọng tưởng phân biệt chấp trước không cần cố ý đột phá, tự nhiên không còn nữa. Dùng đức mà hóa nó. Cư sĩ Giang Dị Nông trong chú giải kinh Bát Nhã nói vậy. Người đại thừa tu hành phương pháp này hay, thù thắng, đó chính là đức lớn mà hóa được. Dùng pháp giới hư không để làm cảnh giới sinh sống của chúng ta. Luân này gọi là diệu luân. Luân này chính là luân tướng viên mãn. Cho nên Hoa Nghiêm chính là dùng điều này để làm cảnh giới. Quý vị nhìn xem, mỗi đoạn chúng ta thấy đoàn thể khác nhau, chủng tộc khác nhau, đoạn này là thuộc tha hóa tự tại thiên, không phải tha hóa tự tại thiên của một thế giới, tha hóa tự tại thiên dương trong vô lượng vô biên chư Phật quốc độ, bởi vì số lượng của nó là vô lượng vô số. Trong một thế giới, số lượng đó không phải là nhiều, có thể tính toán, vô số, vô lượng. Thuyết minh đó là dùng tận hư không biến pháp giới, làm cảnh giới. Luân tướng này liền đạt đến rốt ráo viên mãn. Thật sự trang nghiêm. Danh hiệu này, Diệu Luân Trang Nghiêm Tràng, năm chữ này tượng trưng cho Pháp hội Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Pháp hội này chính là tận hư không biến pháp giới. Nếu như chúng ta không thể nào thể hội được, quý vị giống như trong bộ kinh này, để tư duy, để học tập, đem những thứ mà quý vị học tập, tư duy được, nhất định phải thực tiễn trong cuộc sống. Thật sự làm được lý sự không hai. mới có chỗ khai ngộ. Nếu như học tập tư duy và cuộc sống bản thân chúng ta tách rời nhau, thì quý vị không thể nào ngộ nhập được. Quý vị một đời làm được như người bây giờ gọi là Phật học. Quý vị có thể xưng là một nhà Phật học, có thể gọi là một tiến sĩ Phật học. Nhưng Phật Pháp quý vị một phần cũng không thể hội được. Chỉ có thể lý giải được là thường thức mà thôi. Lợi ích thật sự quý vị không đạt được. Cho nên Phật Pháp thật sự mà nói ra là tại hành, không phải tại nói. Cũng chính là phải làm được. Cổ đức gọi là nói được một trượng không bằng làm được một tấc. Nhất định phải chăm chỉ nỗ lực để làm cho được. Điều này vô cùng quan trọng. Vị thứ chín, Hoa Nhụy Huệ Tự Tại Thiên Dương. Hoa nhụy thông thường chúng ta đều nói về hoa sen, bởi vì hoa sen trong tất cả các loài hoa biểu pháp cũng rất rõ ràng. Gốc của hoa sen sinh trưởng trong bùn đất. Thân cây mọc trong nước, hoa nở trên mặt nước. Phật dùng điều này để biểu pháp, đem bùn dí cho lục đạo. Lục đạo là nhiễm ô. Nước chỉ cho thanh tịnh, dí cho tứ thanh pháp giới, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Đem điều này ví dụ cho thập pháp giới. Hoa nở trên mặt nước tượng trưng cho nhất chân pháp giới, thoát ly thập pháp giới, ở trong nhất chân pháp giới. Ý nghĩa này người thông thường có thể xem hiểu, có thể thể hội, nhưng còn có một tầng nghĩa sâu hơn. Quý vị có thể thấy rõ ràng chăng? Ý nghĩa gì? Hoa lá, cành, gốc là một thể. Không thể chỉ có hoa, không có gốc, không có cành, hoa làm sao mà sanh trưởng được? Một thể chính là nói rõ nhất chân pháp giới và thập pháp giới là một thể. Ở đây ý nghĩa càng sâu hơn. Nhất chân pháp giới có tách rời thập pháp giới hay không? Không có. Nhất chân pháp giới có tách rời lục đạo chăng? Không có. Nhất chân pháp giới có tách rời tam đồ chăng? Không có. Ý nghĩa này rất sâu sắc. Cho nên Hoa Nghiêm mới nói: tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Nhà Phật mới nói: vạn pháp quy nhất. Nhất là gì? Nhất không phải là con số. Con số có một còn có hai. Nhất này ý nghĩa rất sâu sắc. Nhất chính là trong kinh Đại Thừa thường nói cảnh giới không thể nghĩ bàn. Vậy thì một, hai thì có thể nghĩ bàn, có thể bàn, nhất không thể nghĩ bàn. Thế nên ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, chắc chắn không phải dùng ngôn ngữ có thể nói được, cũng nhất định không phải dùng tâm tư có thể tưởng tượng tư duy, đều không thể được. Cho nên nhất nghĩa là sao? Làm cho những niệm xấu không còn nữa. Một câu cũng không nói nữa, nhất liền hiện tiền. Đó chính là gì? Chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Chân tướng thì gọi là nhất. Trong kinh Đức Phật nói, chư Phật lúc thấy nhau gặp nhau, một câu cũng không nói. Đó là nhất. Bồ Tát và Phật lúc gặp nhau thì có nói. Vì sao vậy? Không phải nhất. Phật trụ nhất, Bồ Tát không trụ nhất. Phật vô niệm, Bồ Tát có niệm. Bồ Tát phải thỉnh giáo với Phật, Phật đương nhiên sẽ giải đáp cho họ. Chân tướng sự thật là như vậy. Cho nên ý nghĩa tượng trưng của hoa sen rất sâu. Phần rất sâu sắc đó chúng ta rất khó thể hội được. Nói hoa sen mọc lên từ bùn mà không nhiễm, ý nghĩa này chúng ta dễ dàng thể hội được. Nói càng sâu thêm một tầng ý nghĩa nữa, chúng ta rất khó thể hội được. Càng sâu hơn tượng trưng cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Kinh Hoa Nghiêm được mệnh danh là Đại Bất Tư Nghị Kinh. Trong phẩm cuối cùng, phẩm đề trong Tứ Thập Hoa Nghiêm Kinh, đề kinh là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Phẩm đề là Nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Đây là đề mục phạn văn hoàn chỉnh của phẩm Nhập Pháp Giới. Người Trung Quốc thích đơn giản, phiên dịch thành Nhập Pháp Giới Phẩm, tỉnh lược rất nhiều. Cho nên nhất chính là cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Cảnh giới này, Pháp Thân Đại Sĩ đã khế nhập, đến Như Lai quả địa mới viên mãn. Chúng ta nhất định phải hiểu. Sau đó, người thật sự tu hành, quý vị thật sự muốn dụng công phu, muốn công phu đắc lực, trong đời này có thành tựu thù thắng, quý vị liền biết được phải hạ thủ từ đâu. Ít vọng tưởng, phân biệt, ít chấp trước, ít tạo tác, nói năng. Quý vị từ đây mà hạ thủ là đúng. Phải thật tu. Làm bộ làm tịch thì không được. Chúng tôi cũng từng nhìn thấy một số tại Phật thực hoặc là trong thiền thức đồng tu thi hành tịnh khẩu, dán một miếng giấy không nói chuyện tịnh khẩu, miệng không nói chuyện, trong tâm ý niệm không đoạn. Vì sao vậy? Nhìn thấy người viết chữ cho quý vị không nói chuyện, mà viết chữ cho quý vị nói xem rốt cuộc là nói hay không. Vì thì làm gì có tịnh khẩu? Tịnh khẩu là quý vị trên ý niệm cũng phải dừng. Quý vị viết nhiều như vậy, viết mệt chết đi được, chỉ bằng nói ra cho rồi. Đây là điều gì? Quan trọng hình thức, không phải thật tu. Thật tu tịnh khẩu là làm cho tâm quý vị thanh tịnh. Tâm quý vị vẫn không thanh tịnh, vẫn là vọng niệm rất nhiều, không buông xuống được. Thời thời khắc khắc viết cho người một tờ giấy, quý vị nói xem có phiền phức hay không? Như thế nào mới là thật tu? Chúng ta từ những điểm này mà thể hội được, mới có thể làm được thanh tịnh thật sự. Nhà Phật ngoài dùng pháp luân làm tiêu chí ra, cũng dùng hoa sen làm tiêu chí. Thường dùng nhất là hai thứ này. Chứ vị đồng tu nhất định phải hiểu được, nó là tác dụng của biểu pháp. Huệ tự tại có thể tương ứng với biểu pháp này, đương nhiên sanh trí tuệ. Quý vị trong cuộc sống tự nhiên được đại tự tại. Trước đây từng nói qua với chư vị 10 loại tự tại. Ở đây không cần nói nhiều nữa. Năm xưa, tôi thân cận Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia dạy tôi niệm một câu thần chú. Câu thần chú này là trong tạng mật, người người đều phải niệm. 6 chữ Đại Minh Chú, 6 chữ Đại Minh Chú của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thầy giáo khẩu truyền cho tôi, âm là niệm, án, ma, ni, bác, di, hồng. Thầy giáo truyền cho tôi. Chú này ý nghĩa là gì? Chính là ý nghĩa mà vị thiên vương này biểu thị. Án là thân. Thân trong thân thể của chúng ta. Mani là hoa sen. Bát di là bảo trì. Hồng là ý. Đây là văn pháp của họ, không giống với văn pháp của Trung Quốc. Nếu như dùng văn pháp Hán văn để nói, nhất định là bảo trì thân tâm giống như hoa sen vậy. Ý nghĩa của câu chú này là đây. niệm câu chú này, quý vị phải có quán tưởng. Quán tưởng thân tâm bản thân chúng ta giống như là hoa sen vậy, sanh ra từ bùn mà không nhiễm. Không những không nhiễm lục đạo, tự thánh pháp giới cũng không nhiễm. Tự thánh lục đạo đều không ô nhiễm. Niệm câu chú này phải có quán tưởng này, công phu của quý vị mới đắc lực. Thường thường niệm, thường thường quán tưởng như vậy, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị dần dần có thể thoát ly lục đạo, thoát ly thập pháp giới. Tôi lúc còn trẻ học thứ gì nhất định phải làm cho rõ ràng. Anh phải nói cho tôi thật rõ ràng. Quý vị không nói rõ ràng tôi sẽ không chịu niệm. Muốn thầy giáo giải thích cho tôi nghe. Sau đó tôi mới hiểu được thần chú. Đều là tinh hoa ở trong kinh điển. Nhà Phật gọi là Đà La Ni là chính xác. Đà La Ni là tổng trì. Dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói là cương lĩnh cương yếu. Chú ngữ là cương lĩnh cương yếu trong kinh Phật. Câu chữ rất ít, trong đó hàm nghĩa vô lượng vô biên. Nam Mô A Di Đà Phật, một câu này cũng là Đà La Ni, cũng là tổng cương lãnh. Sáu chữ này toàn là tiếng Phạn, dịch ra là Nam Mô nghĩa là quy y, nghĩa là quy mạng. A Di Đà dịch là vô lượng. Vô lượng là tánh đức. Tánh đức là tự tánh, không thể xưng lượng. Thể tướng tác dụng của tự tánh. Nếu như dùng bản kinh này mà nói, chính là đề kinh của bản kinh này, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nghĩa là A-di-đà Phật. Phật là giác, là trí. Quý vị đối với tánh đức, thể tướng tác dụng, tất cả vô lượng, quý vị đã giác ngộ, đã hiểu rõ. Ý nghĩa này gọi là Phật. Hiểu rõ ý nghĩa này rồi, chúng ta mới hoan hỷ thọ trì, mới chăm chỉ mà xưng niệm. Hiểu được dùng phương pháp này đem tự tánh của chúng ta niệm cho ra. Trong thiền tông phải tham mới có thể minh tâm kiến tánh. Chúng ta ở đây dùng niệm để niệm cho ra tự tánh, thuận tiện hơn tham thiền nhiều. Nhưng phải biết niệm. Biết niệm chính là niệm cho tương ưng. Một niệm tương ưng, một niệm Phật. Vấn đề ở chỗ tương ưng. Trên thực tế, tham cũng phải tương ưng. Không tương ưng, tham cũng sẽ không khai ngộ được. Không tương ưng, niệm Phật sẽ không thể thấy Phật. Nhất định phải tương ưng, niệm Phật mới có thể thấy Phật. Vị cuối cùng, Nhân Đà La Lực Diệu Trang Nghiêm Quang Minh Thiên Dương. Nhân Đà La là danh xưng của Đại Phạm Thiên La Vọng. Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp thường dùng điều này để làm ví dụ. Ví dụ vạn sự vạn pháp đều có liên quan lẫn nhau. Chắc chắn không thể có một thứ hoàn toàn độc lập, không liên quan gì đến tất cả những vật tướng khác. Không có. Bởi vì đạo lý này, cho nên chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm có thể nhìn ra được hư không pháp giới, vô lượng chủng loại. Chúng ta trong Kinh nhìn thấy đoàn thể từng loại từng loại, từng chủng loại không giống nhau. Nếu dùng lời hiện tại để nói thì họ đến từ các địa phương khác nhau, các quốc gia, chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, phương thức sinh hoạt sống khác nhau, hình thái ý thức khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Trên hội Hoa Nghiêm đều giống nhau hết, đều có thể viên dung, đều có thể dung thông. Là sở gì gì vậy? Hội Hoa Nghiêm dùng tận hư không biến pháp giới làm cảnh giới. Quý vị có thể ra khỏi hư không pháp giới sao? Quý vị không ra khỏi hư không pháp giới, vậy thì vẫn là người một nhà. Mở rộng nhà này ra, vậy mới là chân tướng sự thật. Vì sao vậy? Bởi vì hư không pháp giới là duy tâm sở hiện. Tâm của ai? Chân tâm của quý vị. Duy tức sở biến. Tức của ai? Là phân biệt tưởng tượng của bản thân quý vị. Đức Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng chính là thức, chính là năng biến. Cho nên thiên biến vạn hóa đều không tách rời một nguyên tắc thể tánh. Vì thế hư không pháp giới là có thể dung thông. Không những có thể tôn trọng, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, cùng tồn tại và phát triển. Lời này đã là nói nghĩa thứ hai. Từ trên đệ nhất nghĩa mà nói, vốn là nhất thể, làm gì có sai biệt. Như thân thể một người, tay là một chủng tộc, ngón tay cũng là một chủng tộc, năm ngón tay chính là năm chủng tộc, mười ngón tay là mười chủng tộc. Trên thân, bên trong tim gan, lá lách, phổi, mỗi thứ là một chủng tộc, mỗi mỗi đều không tương đồng. Nó là một chỉnh thể. Nó làm sao mà sản sanh kỳ thị? Làm sao sản sanh không hợp tác? Trong đó, nếu như có kỳ thị, có không hợp tác, sinh bệnh rồi. Người này bệnh rồi. Ngày nay thế giới này tất cả chúng sanh hai bên không thể đoàn kết, không thể tôn trọng lẫn nhau, không thể hợp tác với nhau. Địa cầu này sanh bệnh rồi, chúng sanh sanh bệnh rồi. Làm thế nào để cứu vãn? Kinh Hoa Nghiêm là phương pháp tốt nhất. Đọc Hoa Nghiêm rồi mới quát nhiên đại ngộ. Hóa ra tận hư không biến pháp giới là một, là nhất thể. Tất cả những ngộ nhận đều quá giải. Tất cả vọng tưởng đều tan thành mây khói, đều có thể trở về với tự tánh, mới có thể thực sự đạt được đại viên mãn. Hoa Nghiêm hiển thị sự thật này cho chúng ta thấy. Chúng ta hiện tại nói văn hóa đa nguyên. Đa nguyên làm gì nói nhiều như Kinh Hoa Nghiêm vậy? Quý vị hiện tại nói có nhiều bao nhiêu, nói đến mười mấy loại, một hai trăm loại. Hoa Nghiêm là vô lượng, vô biên, đều có thể dung hợp thành một thể. Mấy mươi chủng tộc này, một trăm, hai trăm chủng loại, làm sao không thể dung hợp? Quá dễ dàng rồi. Phương pháp dung hợp Phật dùng giảng kinh thuyết pháp, hiện tại chúng ta sẽ hiểu được dạy học. Nhất định phải đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh nói cho quý vị rõ ràng, nói cho minh bạch. Quý vị nghe hiểu, giác ngộ rồi, những ngăn cách chướng ngại trong đó tự nhiên sẽ tiêu trừ. Mới có thể đạt đến cùng tồn tại phát triển, hợp tác với nhau. Lý tưởng này, nguyện vọng này. Hiện tại có một số quốc gia, khu vực, người lãnh đạo thông minh vô cùng quan trọng giáo dục văn hóa đa nguyên. Họ không tìm ra tài liệu. Năm ngoái tôi ở tại Úc Châu thăm viếng đại học bên. Người chủ trì một học viện, trong đó tiếp đãi tôi, nêu ra vấn đề này với tôi. Hỏi tôi có tài liệu dạy học tốt hay không? Tôi nói có. Tôi liền giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm cho ông ấy. Tôi nói trong Phật Pháp, Kinh Hoa Nghiêm là tài liệu dạy học tốt nhất. Ông ấy nghe xong rất vui. Nhưng Kinh Hoa Nghiêm không có bản dịch tiếng Anh. Đồng học chúng ta phải chăm chỉ, nỗ lực. Dịch kinh vô cùng khó khăn, nhưng đem đại ý nói cho ông ấy nghe, họ nghe cũng có thể đạt được lợi ích. Chúng tôi luôn tận tâm tận lực mà làm, nhất định đạt được tam bảo giá trị. Chúng ta biết bản thân không có năng lực, Phật Bồ Tát giá trị cho chúng ta, khiến cho chúng ta có được năng lực này. Đây cũng là cơ duyên thành thục, bởi vì họ muốn, họ không muốn có, chúng ta giới thiệu cho họ, họ sẽ không tiếp thu. Họ hiện tại đang muốn, muốn có để giải quyết vấn đề, tìm không ra biện pháp giải quyết vấn đề. Chúng ta cung cấp cho họ vô cùng quan hệ, vui lòng mà tiếp thu. Trong Phật Pháp nói duyên thành thuộc, cũng chính là Thế Tôn đã thọ ký. Chúng ta trong Kinh Pháp Hoa đã nhìn thấy Thế Tôn nói thời kỳ mạt Pháp phải hoằng dương đại thừa. Thời kỳ chánh Pháp thì tiểu thừa khí cư. Đến lúc tượng Pháp, mạt Pháp, đại thừa khí cư, đặc biệt là thời mạt Pháp. Hiện tại chúng ta hiểu rõ. Vì sao vậy? Đại thừa là khai phóng, là nói tự do dân chủ. Hiện tại thời đại này nói khai phóng, nói dân chủ, nói tự do. Đại thừa Phật Pháp vừa dặn thích hợp với khẩu vị của họ. Tiểu thừa là bảo thủ, rất câu nệ. Quý vị hiện tại đem những thứ đó để dạy người, rất nhiều người không thể tiếp thu. Phật nói vô cùng có đạo lý, hoàn toàn hiểu được căn tánh của tất cả chúng sanh, biết được vào thời đại nào, khu vực nào, chúng sanh cần những điều gì. Ở trong Kinh Phật đã nói rõ rồi. Cho nên Nhân Đà La Lực hiển thị lực lượng cơ bản của văn hóa đa nguyên. Lực lượng này chính là tánh thể chung. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả vạn vật đều có Pháp tánh. Pháp tánh và Phật tánh là cùng một tánh. Vậy mới thật sự là thể chung của văn hóa đa nguyên. Đã là thể tánh tương đồng, vấn đề khác đều là vấn đề trên mặt kỹ thuật, không khó giải quyết. Cho nên thế giới đại đồng, thế giới hòa bình, xã hội an định, hợp tác lẫn nhau, hạnh phúc mỹ mãn, thật sự có thể làm được, không phải là khẩu hiệu trống rỗng, đích thực là có thể thực hiện. Chỉ cần có người lãnh đạo thật sự thông minh trí tuệ, từ bi lãnh đạo được, sẽ đem lại cho thế giới chúng sanh hạnh phúc mỹ mãn thật sự. Tiếp theo câu dưới đây, các vị như vậy đều làm thượng thủ số đến vô lượng. Đây là câu kết thúc. Tổng kết tộc loại này, số lượng vô lượng vô biên. Câu cuối cùng tán thán đức, giai cần tu tập tự tại phương tiện quảng đại pháp môn. Từ câu tán thán đức này, có thể nói hiển thị ra sự hợp tác của văn hóa đa nguyên. Hiển thị cụ thể đều có thể tu học siêng năng tự tại phương tiện quảng đại pháp môn. Tự tại chính là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, hợp tác với nhau, vậy là tự tại. Nếu như mỗi một người chấp trước thành kiến của bản thân, không thể bao dung, không thể hợp tác, đó chính là tự tại. Không tự tại, pháp môn này sẽ nhỏ, có thể tự tại, pháp môn này rất rộng lớn. Cho nên tôi đối với những người nhiệt tâm đề xướng thúc đẩy văn hóa đa nguyên này, những nhóm người này thật sự là có trí tuệ, có tâm từ bi này. Với những người này tôi tán thán cung kính họ. Tôi cũng toàn tâm toàn lực hiệp trợ họ. Tôi khuyên nhủ mọi người, họ hiện tại bắt tay từ tôn giáo, đây là việc chính xác. Trên thế giới có rất nhiều tôn giáo khác nhau, giáo nghĩa chúng ta không tương đồng, nhưng trong bất đồng cũng có một bộ phận tương đồng. Chúng ta có thể đem bộ phận tương đồng này đề xuất phát huy rộng lớn, đem thứ bất đồng tạm thời buông xuống. Như vậy sẽ có thể trong khác mà tìm giống, pháp môn liền rộng lớn ra. Nếu như trong tương đồng mà chấp trước bộ phận khác của bản thân thì pháp môn này ngày càng nhỏ. Làm sao từ nhỏ biến thành lớn? Làm thế nào để từ lớn biến thành nhỏ? Đều tại trong một niệm. Thí như Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo nói Thượng Đế thương thế nhân, Phật giáo chúng ta nói từ bi, ý nghĩa tương đồng. Chúng ta đem chỗ tương đồng phát huy rộng lớn, chỗ không tương đồng buông xuống một bên, đợi thời gian dần dần cảnh giới bản thân hướng thượng, nâng cao, dần dần đều có thể dung thông. Không có điều gì không thể không dung thông. Không thể dung thông là trí tuệ của chúng ta chưa đạt được. Công phu của chúng ta chưa đủ sâu. Công phu này chính là trước đây chúng ta nói tịch tỉnh. Công phu tịch tỉnh không sâu, trí tuệ chưa viên mãn. Trí tuệ viên mãn, công phu sâu rồi, tất cả giáo nghĩa tôn giáo không có một chữ không tương đồng, đều có thể dung thông. Đạo lý này, sự thật này, chúng ta tin sâu không nghi. Chúng ta phải nói với họ, họ cũng đối với chúng ta vô cùng tôn trọng. Chúng ta cư xử với nhau vô cùng hoan hỷ. Mục đích của chúng ta là cầu cho thế giới hòa bình, xã hội an định, người người đều có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây thôi.